Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta tìm hiểu về các quy luật của cuộc sống, và từ những quy luật này đã dẫn đến một thái độ xuất gia của Đức Phật. Và bài học hôm nay tiếp tục cái phần thi kệ cuộc đời Đức Phật ở trong kinh tụng hàng ngày. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái quy luật khác nhau. Thứ nhất đó là quy luật đấu tranh để sinh tồn và phát triển. Thứ hai đó là quy luật vận hành của vũ trụ, hay còn gọi là quy luật, và cuối cùng đó là quy luật phát triển tâm linh. Thì ba quy luật này tương tác với nhau, và cũng thông qua đó nhất là dưới chọn lựa cho mình các cái quy luật, nhìn nhận về quy luật mà con người nhận thức được xem là hữu đạo hay là chưa hữu đạo, hay là còn phàm phu tục tử, nghĩa là bị coi lăng, được mô tả bằng một cái sự kiện, đó là thái tử Tất Đạt Đa được vua cha cho phép đi tham quan cái lễ hạ điền, là sau mùa xuân, cái lễ mà được xem như là lễ trồng trọt, tất cả cảnh vật rất là xinh tươi và báo hiệu cho một cái sức sống của trọn năm. Trong cái cảnh vật tưng bừng nhộn nhịp xinh tươi chứa đầy nhiều cái mầm mống, đó là, và đôi lúc nó mâu thuẫn dẫn đến đối kháng và triệt tiêu lẫn nhau. Cái lễ hạ điền đó được mô tả như thế này, đó là bề đầy cảnh khổ trái ngang, vô thường vô ngã, tuyệt hàng đắc tư, bề chẳng phải đẹp màu tươi sắc, như thoảng qua ánh mắt muôn người. Bốn câu này phản ánh về bản chất của cuộc đời, và cái cách thức mô tả dường như là bi quan, thế không ạ? Nó gọi cho mình về một cái cách nhìn chứa đầy màu sắc của sự khổ đau, của tang thương, và gần như là trong bản chất thật của sự vật không có gì là an vui và hạnh phúc. Cái cách mô tả này làm cho rất nhiều người hiểu lầm đạo Phật và cho rằng đạo Phật là bi quan và yếm thế, chán chường, cho nên là tô đen sự vật. Tức là nó có hai quan điểm nhìn về bản chất của thực tại. Quan điểm thứ nhất đó là tô hồng, tức là giờ cuộc đời này nó có khổ đau hay là nó có những điều ngang trái nghịch lý, người ta vẫn cho nó là đẹp, đẹp đến độ là không có chỗ để chê. Thì cái quan niệm nhìn nhận đánh giá sự vật như vậy được gọi là tô hồng thực tại. Cái nhìn đối lập đó là bơ đen thực tại, có nghĩa là nó không đến nỗi mà người ta nói quá mức, quan trọng quá vấn đề, làm cho mọi người khi nghe mô tả qua là giật mình lo sợ, và từ thái độ giật mình lo sợ đó gần như là có thái độ trốn tránh, thất vọng, chán chường, và do đó hai thái độ nhận thức này dẫn đến hai thái độ ứng xử khác nhau. Có người nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tô hồng có vẻ rất là lạc quan, mặc dầu cái nền tảng của sự lạc quan đó nó không có gì để chứa đựng hết, không có gì để mà đặt lên, nhưng mà họ vẫn cứ lạc quan. Còn cái nhìn mà bôi đen á, thì trở nên là bi quan và tiêu cực. Nhưng mà đứng từ cái quan điểm của nhà Phật, cái nhìn lạc quan cũng có vấn đề, cái nhìn bi quan lại càng có vấn đề hơn. Bởi vì hai cách nhìn nhận vấn đề này chưa phản ánh được bản chất thật của sự vật đang diễn ra xung quanh ta. Từ đó mà đạo Phật có đưa ra một cái nhìn trung thông, hay còn gọi là cái nhìn trung đạo. Cái nhìn trung đạo không thể hiểu ở trên nghĩa đen, tức nghĩa là giữa đường, trung đạo là giữa đường, hay là trung đạo là đứng giữa cái bi quan và cái lạc quan, cái tô hồng và cái bôi đen, mà là vượt lên trên hai cái này. Liệu chúng ta có một cái cách nhìn vượt lên trên hai cách đó hay không?
Nhà Phật khẳng định là có. Rất đơn giản, nhìn đúng với bản chất của sự vật đang diễn ra thì cái nhìn đó được gọi là cái nhìn trung đạo, chánh kiến, là nhìn đúng. Và nhìn đúng như bản chất sự vật đang diễn ra không phải chuyện dễ. Chúng ta nêu một ví dụ về vật lý thôi. Các nhà khoa học chúng ta thấy một điều, khi mà mình nhìn thấy một ngôi sao nào đó từ ban đêm, ánh sáng nó lấp lánh tương phản vào trong thần kinh thị giác của chúng ta, tiếp nhận hình ảnh ánh sáng đó và đưa vào trong thần kinh trung ương để nhận thức rằng đây là một ngôi sao đang lấp lánh. Thì ngay cái lúc mà chúng ta nhận thức về ngôi sao, nhìn thấy ngôi sao và có kiến thức về ngôi sao, thì lúc tới giờ ngôi sao đó có thể đã không còn tồn tại, vỡ tung trong không gian. Bởi vì khoảng cách giữa cái hành tinh mình và hành tinh của các ngôi sao đó nó xa, đến độ người ta phải dùng bằng cái đơn vị đo lường, đó là năm ánh sáng. Và đến lúc mà mình nhìn thấy được nó đó thì các hành tinh đó đã bị vỡ tung rồi. Cho nên mình nói xong mình nhìn thấy được ngôi sao, nhưng mà mình chỉ thấy được cái bóng dáng của ngôi sao, thấy cái ngôi sao trong quá khứ chứ không phải là thấy ngôi sao trong thực tại ngay giờ phút hiện tại. Cái này thì hơi khó hiểu, nhưng mà đó là một sự thật. Đó là chưa nói đến những tình trạng mà chúng ta nhìn sự vật A trở thành sự vật B. Ví dụ nhà Phật thường nói là về ban đêm, đường tối tăm, vấp phải sợi dây mình cho rằng con rắn, con rắn, và hoảng hốt bỏ chạy. Cái nhận định đó phát xuất từ một cái hiểu lầm, do vì chúng ta không đủ điều kiện ánh sáng để nhận thức rằng đây là sợi dây chứ không phải là con rắn, cho nên làm cho mình có hoảng hốt. Và các cách thức nhìn nhận đánh giá vấn đề như vậy được gọi là chưa phản ánh được bản chất của sự vật. Nhìn sợi dây thành con rắn đó là nhìn bôi đen sự vật, và ngược lại có nhiều người nhìn con rắn thành sợi dây có nghĩa là tô hồng sự vật. Ngay cái nguy hiểm mà mình thấy không có gì hết trơn. Cả hai cách nhìn nhận này rất nguy hiểm. Ở đây đạo lý nhà Phật nói rằng là cái cảnh đời này nó trái ngang, và cái trái ngang đó không phải là tô đen sự vật, nó có nhiều cái bất như ý, có nhiều cái mà nó xảy ra ngoài cái sự dự định của mình. Mình muốn điều A nhưng mà nó diễn ra thành điều B và ngược lại. Và tất cả những thứ này nó làm cho mình trở nên rất là chán chường, bỏ cuộc. Bất mãn có thể có hai thái độ đối lập nhau. Khi chúng ta bất mãn về một vấn đề gì đó, nếu người đó là một người tích cực thì cái bất mãn này trở thành một cái động cơ cho mình vươn lên làm một cái gì đó tốt đẹp hơn những cái đã diễn ra trong quá khứ. Cái cuộc cách mạng nào đó là một cái cuộc canh tân, bởi vì để mình và những người xung quanh mình không rơi vào cái cảnh trạng dẫn đến cho mình bị bất mãn. Cái cách phản ứng về bất mãn trong trường hợp này là đáng tán thán. Người phần lớn người ta chán thường bất mãn để chỉ dẫn đến cái bi quan, không vươn lên và nghĩ rằng cuộc đời này nó quá hẩm hiu và số phận của mình dường như đã được an bài. Cho nên dầu cho mình có nỗ lực muốn cải tạo, muốn tranh tăng, muốn thay đổi, nhưng không đủ sức để làm việc đó. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là nhìn thấy cái cảnh đời nó có nhiều cái ngoài ý muốn mình lắm, và hãy nhìn chúng như là những thực tại. Mà thực tại tức là những sự vật thật đang diễn ra, mà chúng ta không nhất thiết là nhìn nhận thức đó bằng con mắt, mà nhìn và nhận thức đó bằng tuệ giác. Khi mình mạnh dạn đối đầu với thực tại, tức là cái khổ đau đang trước mắt chúng ta đối đầu với nó, thì khổ đau sẽ có dịp được chuyển hóa. Một người mà sợ chết, mình thấy mũi kim là thấy đau rồi. Nhưng mà nếu như mình muốn vượt ra khỏi cái thực tại khổ đau của mũi kim này, không có cách gì khác là hãy nhìn thực diện với nó. Chứ còn lúc đó mà mình nhắm mắt lại, y tá đưa cái kim vô nhắm mắt lại, thay hướng lại chỗ khác, thì cái kim nó chưa đến da mà là thấy đau. Đưa vào chỗ trước là thấy đau gấp đôi, đưa vô nữa là thấy, có thể bật hét lên cũng được. Thì đó bởi vì chúng ta không dám nhìn thực tại, mà nhìn vào nó thì nó hết đau. Ban đêm mình sợ ma, bóng tối dày đặc, và phản ứng thông thường của người sợ ma là gì? Kinh mà lại. Mà càng kinh thì càng sợ, bởi vì mình nằm ở trong cái mền, làm sao chạy. Cho nên lúc nào mà sợ ma cứ mở con cái mền ra, nói là ma đâu hãy hiện ra đây, là hết sợ liền. Mà có ma đâu mà sợ, ảo giác, phần lớn là ảo giác. Rồi nếu mà có ma thật á, lúc chúng ta đang thức mà nó hiện về mới là ma thật. Còn trong giấc ngủ mà nhìn thấy ma, bị ma đè, thì tất cả những đó thuộc về ảo giác. Và cái ảo giác đó cộng với cái nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những nhận thức thiếu chính chắn. Cái cuộc đời nhiều lúc mình nhìn từ một cái phương diện tô hồng thì thấy toàn là hoa hồng, ở đâu cũng đẹp, ở đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng sung sướng. Cho nên đã có một giai đoạn người ta đã vượt biên tìm đến một mảnh đất hứa ở một đất nước xa xôi nào khác, bởi vì cái hoàn cảnh năm 75 của Việt Nam phải nói rằng đại đa số rất là nghèo, phương tiện vật chất khó khăn, đời sống rất là vất vả, ăn cơm độn, ăn bò bò độn, ăn khoai mì, ăn bánh mì, khổ vô cùng. Cho nên nhiều người từ một mảnh đất hứa khác và hy vọng rằng sang một mảnh đất hứa đó, tất cả những khổ đau ngay hiện tại này mình sẽ được tháo gỡ hết. Cái phản ứng đó rất là thông thường. Trong cơn khổ đau thì người ta muốn cho nó thoát khỏi, đang bực thì cứ ra tắm để cho nó mát. Cho nên cái trước nhất là người ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại, tìm một cái gì đó để giải quyết cái khổ đau đang phát phải. Đức Phật nói cách giải quyết vấn đề như vậy, nó chỉ mang giá trị nhất thời, không bền. Bởi vì bản chất của khổ đau nằm trong lòng thực tại, nằm trong nhận thức của chúng ta, nằm chính trong con người của mình. Nói theo dân gian là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhiều lắm. Nếu như cuộc đời của mình gieo nhiều cái nghiệp khổ, nghiệp xấu, thì cái quả khổ đau nó phải đến với mình, dầu mình có trốn ở đâu đi nữa nó vẫn đến thôi. Không đến sớm thì cũng đến muộn. Người nhà Phật dạy chúng ta là phải đối đầu với nó, thì nó đến mạnh dạn chấp nhận, bởi vì để vượt lên trên. Trong dân gian có một câu chuyện kể như thế này, đó là con chim cú và con sáo là một đôi bạn chí thân. Và nếu như người ta nghe tiếng chim sáo hót lạnh lót, líu lo, người ta cảm thấy hân hoan, dễ chịu chừng nào, thì nghe tiếng con chim cú hót lên thì người ta cảm thấy khó chịu chừng đó. Đến nỗi là nhiều nơi nghe tiếng chim cú là người ta cầm dằn đá để bắn nó. Đây là cái quan niệm mê tín ở trong cái nhận thức của người Trung Hoa Việt Nam, là cho rằng chim cú là báo điềm cho một cái gì đó không vui, và thường đó là báo điềm cho cái chết. Cho nên chị chim cú bức xúc lắm, khổ lắm, đi đâu cũng thấy ta thường bỏ mình, bắn mình, giết mình, và đến tạ từ chị chim sáo: chị ơi tôi đi, bởi vì ở đây tôi không còn đất để sống, khổ đau gần xé và gần như là không có lối thoát. Vì sao mới hỏi thì chị muốn trả lời rằng bởi vì cái tiếng hót của tôi làm cho mọi người cảm thấy bực tức, khó chịu và muốn giết tôi để trừ diệt cái điểm xấu. Vì sao nghe hiểu được vấn đề mà nói rằng như vậy, theo tôi hiểu vấn đề không nằm ở chỗ là chị về từ một địa điểm A sang một địa điểm B để giải quyết, mà nằm ở chỗ là chị phải thay đổi tiếng hót của mình. Người ta ghét tiếng hót của chị đến một nơi khác mà tiếng hót nó không thay đổi thì người ta vẫn ghét thôi, và rồi người ta vẫn tiếp tục cầm dành lá để bắn và giết thịt chị. Câu chuyện dừng lại tại đó. Rồi là chúng ta nhiều cái suy nghĩ về bản chất của khổ đau đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra đối với mình và người khác. Có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ những nguyên nhân thuộc về mình, có những khổ đau thuộc về người khác, có những nguyên nhân vừa mình vừa người khác hợp lại, vân vân. Cái gút mắt nằm ở chỗ nào thì phải tháo gỡ gút mắt đó thì khổ đau mới hết, còn trốn nó chạy thì đến chỗ khác chúng ta cũng gặp những cái tương tự, và thậm chí gặp còn nhiều hơn nữa. Do đó hãy giải quyết vấn đề ngay ở cái gốc rễ của nó. Cái mâu thuẫn về bản chất của thực đề nó dẫn đến một cái quy luật đấu tranh được mô tả bởi những vần thơ như thế này: nông dân lao khổ dưới trời, trâu bò quằn quật thay người gian lao, để đổi lấy bó sao bát gạo, bề lắm điều cáo trở bi ai, nhìn qua cảnh vật phơi bày, chim muông nuốt sống bao loài trùng sâu, ngay khi ấy kẻ vào săn bắn, tên nỏ còn đang nhắm vô chim, bên rừng dày đặc quanh mình thì loài hổ báo đang rình thợ săn. Cái quy luật sinh tồn thông qua cái đấu tranh tương tàn tương sát, mạnh hiếp yếu, lớn thắng nhỏ xảy ra trước mắt thái tử tất bật đa, bởi kiếm lấy một cái sự sinh tồn hay là cái quy luật sinh nhai thì người ta phải rất là khổ đau, rất là vất vả, làm lụng bằng nhiều phương cách mà nhiều khi không đủ tiền để sống. Rồi nhiều người trong số đó cảm thấy rất là buồn, buồn chán, buông sự nghiệp, tìm một cái khác. Nhưng mà quên đi một điều rằng cái sở trường của mình là bỏ đi mà tìm cái sở đoản thì khổ đau nó nhiều hơn. Còn đối với các loài động vật thì cái quy luật sinh tồn nó thường được đặt ở trên nền tảng của sự đấu tranh. Chim thì ăn các loài trùng sâu để tồn tại, rồi thợ săn thì bắn chim để mà làm thịt để nhậu. Thì trong lúc mà đang bắn như vậy thì ở trong rừng sâu các loài thú dữ đang thực phồ để mà xé xác người thợ săn đó, và cứ như vậy mạnh hiếp yếu, lớn lớn hiếp nhỏ. Đó là quy luật vận hành và phát triển của thiên nhiên chưa có tiến hóa. Và bản chất của loài vật là như vậy. Có nhiều loài động vật chỉ ăn thịt để tồn tại, cho nên nó phải tấn công và giết chết đi những loài vật yếu hơn nó để tồn tại. Và cái nghiệp đó mới sanh ra đã gắn liền với bản chất hung dữ và tinh ma. Trong xã hội loài người ý thức được phát triển, mà dù con người trước đây vài mươi thế kỷ tranh giành quyền lực với nhau, trở thành vua xưng bá xưng hùng cũng dựa trên nền tảng của quyền lực và sức mạnh. Và ai có quyền lực, có sức mạnh, người đó được gọi là chân lý, quyết định hết tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Nhưng mà cái giai đoạn đó bây giờ không còn nữa, và người ta đang sống trong một cái môi trường dân chủ được đề cao. Cho nên ai làm phi pháp, ai làm sai thì luật pháp sẽ cai trị, mặc dầu có nhiều người thi hành luật pháp vẫn chưa có nghiêm minh. Nhưng mà cái luật nhân quả xác quyết các vấn đề đó không bao giờ sai trái. Cho nên đối với nhà Phật, là một người Phật tử, chúng ta không thể vận dụng cái quy luật đấu tranh để tự sinh tồn, mà chúng ta vận dụng cái quy luật đó là phấn đấu để tồn tại và phát triển. Mình không xem người khác là một đối thủ của mình, bởi vì nhà Phật dạy chúng ta có một cái hạnh tùy hỷ, tức là vui với thành công của người khác, vui với cái đẹp của người khác, vui với cái giàu của người khác, vui với cái hạnh phúc và an lành của người khác. Và nhờ như vậy chúng ta đang gieo trồng những hạt giống tốt, và cái hạnh phúc tương tự như người khác nó sẽ đến với mình trong ngày mai, đó là điều chắc chắn. Quy luật triệt tiêu để sinh tồn là một cái quy luật, nó phát xuất từ cái nhận thức sai lầm về bản chất của sự tiến hóa. Có nhiều người quan niệm rằng muốn về phát triển cần phải chia sẻ những thành phần đó lại, bởi vì mình trở thành một ngôi sao sáng và không còn đối thủ, cho nên cái sự tại vị và thành công của mình được lâu dài. Sai lầm. Nhà Phật nói không có ban đêm thì ban ngày không thiết lập được, không có ban ngày thì ban đêm không có giá trị. Mà nếu như vũ trụ này chỉ là ban đêm không, sức sống của con người sẽ không tồn tại, bởi vì các cái chất liệu, ví dụ như là dược lục tố hay là ánh sáng của người cần cho sự phát triển của da và tế bào cũng như là cái vận hành của con người không tồn tại. Cho nên gọi là đêm và ngày tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Cái mâu thuẫn trở thành một cái nền tảng để giúp cho tất cả cùng tiến hóa và phát triển. Vào một cái công viên, nếu như nó chỉ có những đó hoa hồng và trên những cây hoa hồng đó không có những cây gai, thì cái nét đẹp của nó không còn gì là nổi bật nữa. Nó phải có những cây cỏ dại, nó phải có những cây bông mười giờ, nó còn phải có những cái hoa dâm bụt vân vân, nhiều loại khác nhau. Và mỗi một thứ như vậy nó tạo thành một cái hương sắc. Cái này nó tô bồi cho cái kia tô bồi cho cái đó. Dân gian Việt Nam thường có những câu tục ngữ rất hay: có thằng dở đỡ thằng khôn. Nhờ cái người kém thông minh đó mà người thông minh đó được nổi bật. Chứ nếu như toàn bộ một cái cộng đồng, một cái tập thể nào đó mà toàn là những người giỏi không, thì những người giỏi này trở thành bình thường. Tại vì đâu có đối tượng để so đâu. Cho nên thay vì mình cùng hỗ trợ, mình phải biết thương yêu, mình biết nâng đỡ những người kém hơn mình, thì những người sống trên cái quy luật là cạnh tranh tương tàn, đấu tranh tương tàn đó, họ không biết và họ muốn chia tư những cái gì thua mình, ngang mình hoặc là hơn mình, và khổ đau bắt nguồn từ những quan niệm như vậy. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phát triển trên quy luật, đó là hỗ tương, thậm chí vận dụng cái đối lập trở thành một công cụ để phát triển. Cái khổ đau trong cuộc đời do vì cạnh tranh. Ví dụ như hai người nghèo mà đi với nhau mặc cùng một bộ đồ thì không ai cảm thấy khổ hết trơn á. Mà đứng trước một cái người mà gọi là ăn mặc sôm trụ sang trọng, mình cảm thấy mình có cái gì đó bức xúc, bởi vì do vì mình so sánh người khác nhức lên thì mình khổ. Rồi có nhiều người cứ bước xuống thấy người ta thua mình, kém hơn mình, nghèo hơn mình, cho nên cảm thấy hạnh phúc, và hạnh phúc này nó thuộc là hạnh phúc giả tạo, đặt trên nền tảng của sự thỏa mãn do so sánh mình với những người thấp kém hơn. Dưới mình, hai thái độ so sánh và nhận thức đó không cần thiết cho sự phát triển. Đức Phật dạy, nhìn thấy người khác hơn mình, mình hiểu rằng bởi vì người đó không phải may mắn, mà do biết gieo trồng những nhân tố tốt, không những ở đời này mà còn ở những đời quá khứ. Hoặc nếu như đời này họ gieo trồng, bởi vì quá khứ họ đã trồng quá nhiều cho nên nó trổ quả. Hiểu như vậy thì mình không bao giờ ganh tị. Cái ganh tị là một cái đức tính làm cho mình trở thành con người kém hơn, và nó sẽ dẫn mình đến một cái thái độ ứng xử không bao giờ vui với người khác. Cái khổ đau chất chứa ở trong lòng mình nhiều hơn hơn người khác. Thấy người ta được mọi người mến thương thì mình cảm thấy khổ đau. Là càng ganh tị là càng dày vò, càng biến mình trở thành nạn nhân, và do đó hạnh phúc không bao giờ có mặt được. Cho nên cái quy luật phát triển ở trong nhà Phật không cần phải đặt ở trên đấu tranh, mà đặt ở trên sự tương tác, hỗ tương lẫn nhau. Và do vậy chúng ta không có gì phải sợ những sự đối lập, không có gì phải sợ những sự khác biệt, mà tất cả những thứ này nó trở thành một cái tích cực xây nâng đỡ để cả hai, để cho tất cả cùng phát triển và tồn tại. Chỗ nào có sự khác biệt thì chỗ đó có sự phong phú, có sự vươn lên. Còn nếu như tất cả mà giống nhau hết thì nó sẽ thành bão hòa, và do đó sự tiến hóa sẽ không bao giờ có mặt. Bây giờ chúng ta qua đến một cái quy luật thứ hai rất là quan trọng, đó là quy luật vật lý, hay còn gọi là quy luật thiên nhiên. Cái quy luật này hoàn toàn khác với quan niệm các tôn giáo, đó là Thượng Đế hay là Đấng Chúa Trời là người đã tạo ra sơn hà đại địa vạn vật, trong đó có con người. Cái quan niệm quy kết vũ trụ về một nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế là một quan niệm theo nhà Phật là không có cơ sở. Bởi vì nếu chúng ta suy nguồn thì cái nguyên nhân đầu tiên đó được hình thành bởi cái gì thì không có một người nào có thể trả lời được. Bất quá để người ta đưa ra lý thuyết nguyên nhân đầu tiên đó không có nguyên nhân tạo thành nó là cùng. Bởi vì Chúa là siêu vượt, Chúa là vượt lên trên, Chúa là tất cả, phần đó thôi. Và cách thức lý luận đó không được xem là một cách thức lý luận đặt trên nền tảng của lý trí, mà chỉ dựa trên niềm tin. Do nên cái khả năng sai lầm của nó rất là cao. Nhà Phật đưa ra cái quy luật của thiên nhiên như thế này, đó là tất cả mọi sự vật nó có một cái giai đoạn hình thành, rồi phát triển. Sau giai đoạn phát triển đến cực điểm của nó thì nó bắt đầu suy, chu kỳ qua bốn giai đoạn. Đối với vật lý, đối với các thiên thể, các hành tinh, cỏ cây hoa lá thì người ta gọi là sanh trụ dị diệt. Không bao giờ có một sự vật hiện tượng nào nó giữ mãi trạng thái sanh. Ví dụ như một em bé mới sinh ra một ngày tuổi, và 50 năm sau nó cũng là một em bé một ngày tuổi, chuyện đó không bao giờ có. Đối với con người thì cái quy luật này nó được thay đổi ý như vậy, nhưng mà cái cách dùng từ có thay đổi, đó là sanh lão bệnh tử, có nghĩa là sanh ra lọt lòng mẹ, rồi lớn lên thành niên, rồi phát triển thành người già. Và không người già nào không có bệnh, và không có bệnh nào không dẫn đến cái chết. Đối với các loài thực vật và vật lý đó là diệt, còn đối với con người đó là chết. Và hành tinh đó, thì được dùng bằng một cái khái niệm khác, đó là thành trụ dị diệt. Tức là có ba cái cách thức để mà mô tả về quy luật vận hành của thiên nhiên, của vật lý và của con người. Nó tương thích với nhau, một đối một. Lịch sử kể lại chúng ta rằng thì Ngài bắt đầu đi qua bốn cửa thành. Thì thường cái thành trì ngày xưa á, nó cắt theo bốn hướng, hướng nào cũng có cửa đi vào. Và thái tử từ nhỏ đến lớn là được sống ở trong cung vàng điện ngọc, mọi thứ phương tiện đầy đủ, cho nên chưa biết được cái khổ đau của dân tình. Và do đó thái tử muốn tự mình thăng giá để gần gũi được cuộc sống người dân và thấy được bản chất thật của họ như thế nào, hơn là chỉ nhìn thấy những cảnh đẹp ở trong cung đình. Đầu tiên là thái tử đi đến cái cửa đông. Đến cửa đông thấy người già cả đứng bên đường mệt lả còng lưng, mắt lòa tai điếc ngập ngừng, muốn đi từng bước xem chừng muốn siêu. Đó là cái cảnh của một người già mắt lờ tai điếc, chân mòn gối mỏi. Cái tuổi được mệnh danh đó là tuổi lực bất tòng tâm, tuy nghĩa là lý tưởng mình còn nhiều, nguyện ước mình còn nhiều, nhưng mà cái sức lực để thực hiện những điều mình mong mỏi đó không tương thích, muốn mà làm được. Con mắt mình nhìn cũng mờ, lỗ tai mình nó bắt đầu sao nhãng từ từ, nghe không rõ, rồi cái phản ứng cơ bắp nó cũng chậm, rồi cái nhận thức mình về vấn đề nó gần như nó cũng mất đi cái chất gọi là nhanh nhẹn nữa như ngày xưa. Và tất cả nó để lại trong lòng của con người một sự nuối tiếc. Một người đã từng là hoa hậu, vào cái tuổi 50 trở lên, đối diện trước cái gương cảm thấy buồn, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, da của mình bắt đầu nó dùng đi, nó không còn căng đẹp như ngày xưa nữa, các thứ nó không còn như vậy nữa, cho nên nó để lại trong lòng chúng ta rất nhiều điều nổi tiếc khổ đau dữ lắm. Thưa Đức Phật nói là so sánh với quá khứ là cách thức đắm chìm mình trong khổ đau. Nhà Phật thường nói cái tuổi về già đó là tuổi hồi đó, tức là người lớn tuổi lúc nào cũng hãnh diện tự hào cái thời trai tráng, hay là cái thời mà thiếu nữ của mình. Hồi đó tao như thế này nè, tới 13 tuổi là tao phát được 3 bao gạo trên vai, đi thoải mái không sao, không phải như mày bây giờ đâu mà đi không nổi. Rồi người nữ nói, lúc mà tao 18 tuổi tao đẹp lắm, hoa khôi, đẹp lắm, chứ không phải như mày bây giờ đâu, nhìn đâu thấy mà nét nhăn chân, mới có 13, 14 tuổi mà nhăn nhó. Tức là người ta nghĩ về quá khứ để tự hào về chính mình, rằng mình như thế này, mình như thế nọ. Và sau những cái suy nghĩ tự hào đó, còn lại là gì? Là nỗi đau. Bởi vì tất cả những thứ đó đã qua đi, không còn nữa. Cho nên nhà Phật thường dạy chúng ta đừng bao giờ ký quá khứ. Có người đã từng gọi là sống giàu có, bây giờ cái giàu có đó không còn nữa, mà cứ ký ức về cái đó hoài thì khổ đau tăng gấp bội. Nhất là nhìn thấy những người mà trước đây nghèo hơn mình, và bây giờ đi xe ngon, xe mà chừng 30.000 đô hay là 100.000 đô, mình cảm thấy rằng là mình buồn dữ lắm. Cho nên so sánh với người khác là một cách thức làm cho mình khổ đau thôi. Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn vào bản chất của sự vô thường, tuy là cái quy lý không thường còn. Quy lý này nó vận hành theo cái chuỗi thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, rồi cái vị lai trở thành quá khứ, rồi cái hiện tại đó trở thành quá khứ, và cứ như vậy tiếp đối, qua đi tất cả cùng qua đi, diễn biến không cùng tận. Cái đẹp của quá khứ bây giờ không còn nữa, cái già của quá khứ bây giờ không còn nữa, cái danh giá địa vị quan tước chức quyền đến một lúc nào đó nó cũng phải giả từ chúng ta. Và có chăng theo với chúng ta một cách rất là trung thành, dầu cho mình có xua đuổi nó, dầu cho mình có không cần nó đến, nó vẫn đến với mình, nó vẫn theo mình. Đó là hành vi tạo tác. Chúng ta nói cái này cũng quan trọng, còn cái nét đẹp, cái thành công, cái giàu có, cái địa vị, tất cả những gì mà nó bám lên con người của mình,
chẳng qua chỉ là những viên đá ở trên lề đường thôi. Còn chuyển người bộ hành thì người bộ hành cứ phải đi, chứ phải vì những thứ này mà mình đứng lại. Vấn đề là một cái cuộc hành trình dài và chúng ta phải cắt bước. Ai dừng lại người đó là kẻ thất bại. Mà đi giả sử có phải vấp ngã, có phải đứng lên, vươn lên đi tiếp tục. Thì cuộc sống nằm ở chỗ đó, giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ sau khi chúng ta ngã xuống, chúng ta biết tự mình chống dậy và đi lên. Bằng không, nếu như mọi thứ được áp đặt sẵn cho người khác làm thì nó không có giá trị gì hết. Cái quy luật vô thường của cái già nó sẽ dẫn đến cái quy luật của cái bệnh. Ngoài ra có nhiều người chưa già mà đã bệnh, bởi vì các cái cơ quan, các cái tế bào, hoặc là do thiếu vận động, làm việc không có nghỉ ngơi thích hợp, ăn uống rồi là chỉ thỏa mãn cái hương vị mà không đặt nặng về phương diện dược liệu, dẫn đến cái bệnh. Cho nên giàu chưa già mà họ đã bệnh, tuổi chưa cao nhưng mà cơ bắp và sự vận hành của thân thể đã trở thành già nua, và cái bệnh nó sẽ xuất hiện. Nói chung cái nguyên lý già không nhất thiết đặt ở trên cái chuỗi của thời gian, mà già đặt ở trên bản chất của sự vận hành nội tại trong đó. Thái tử lại được đưa qua cửa nam. Đến cửa nam gặp điều trước mắt, thấy một người bệnh tật thương đau, nhìn người rên xiết lệ trào, xót lòng thái tử mài trao thương tình. Cái bệnh này khổ lắm, nhức răng cũng làm cho mình khó chịu, đau bụng cũng làm cho mình khó chịu, chảy máu cũng làm khó chịu, tăng xong là mất ngủ. Hầu như tất cả những loại bệnh tật đều tạo một cái cảm giác khó chịu cho chúng ta. Và có nhiều người có thể khóc để phóng thích cái khổ đau đó bằng những giọt nước mắt. Theo nhà Phật, đau nó thuộc về vật lý. Ví dụ chúng ta đau chân, đau tay, đau đầu, đau bệnh thuộc về vật lý. Còn cái khổ nó thuộc về tinh thần, thuộc về nội tâm. Mặc dù cái tinh thần, cái nhận thức của con người nó không thể tách rời khỏi cái cơ thể vật lý này, hai cái nó hỗ thương với nhau, nhưng mà biết cách chúng ta vẫn có thể khống chế được cơn đau. Cho nên nhà Phật không bao giờ chấp nhận thành ngữ kép là khổ đau, tuy là dân gian quan niệm cái khổ, cái đau về vật lý dẫn đến cái khổ về nội tâm hay nỗi khổ về tinh thần. Và ngược lại, cái nỗi khổ về tinh thần nó dẫn đến chúng ta sa đọa và gần như là mất cái nhuệ khí và khổ đau về vật lý. Nhà Phật nói không, biết cách thì chúng ta không bị. Quan Công ở trong Tam Quốc Chí là một nhân vật đã làm được việc đó. Đang mổ mà thời bấy giờ thì không có thuốc mê, rõ ràng lấy một cái mũi dao mà xẻ vào thịt chúng ta thì đau lắm, nhưng mà ông là biết cách tập trung hết tất cả ý thức vào cái con cờ, đánh cờ tướng với người khác. Cho nên ý thức nó tập trung vào cái đó, cho nên cái ý thức về cái nỗi đau trong lúc mổ không còn nữa. Tức là cái sức tập trung cao độ của mình có thể khống chế được cơn đau và nó trở thành một cái chất gây mê ở cái vùng này. Còn trong kinh điển, Đức Phật mô tả có một lần Ngài bị bệnh, và đó là những cái năm tháng cuối cùng của cuộc đời của Ngài. Cái bệnh rất là nghiêm ngặt, và Đức Phật đã vận dụng thiền định để mà chuyển hóa cơn đau vật lý, để không làm cho nó khống chế tinh thần của chúng ta. Đức Phật phải nhập sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, không có biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng với phi tưởng xứ và vô sự xứ, rồi cuối cùng diệt họ tưởng định. Cái này mới cái là mấu chốt của vấn đề. Diệt họ tưởng định là một cái loại thiền định mà trong đó cái dòng chảy của cảm xúc, của cảm giác và nhận thức không còn hiện hữu. Đau khổ bắt nguồn từ đâu? Từ cảm giác của chúng ta, từ nhận thức của chúng ta. Nếu như mà chúng ta mất đi cảm giác ở bàn tay, một người nào đó lấy búa đặt vào lòng bàn tay này, chúng ta không bao giờ có cảm giác đau. Thì là đau hiện hữu trên nền tảng của cảm giác và nhận thức giác quan. Thì đó, Đức Phật đã vận dụng cái thiền không còn sự hiện hữu của dòng thọ, dòng cảm thọ và nhận thức, cho nên cái đau tự động biến mất. Nói một cách khác, ngay cả Đức Phật, cái già vẫn xuất hiện như một quy luật rất là tự nhiên của vật lý. Cái đau bệnh từ cái già vẫn phải xuất hiện như một quy luật rất là tất yếu. Cho nên nếu như cái đau, cái bệnh nó đến với mình, đừng khủng hoảng, đừng sợ hãi, bởi vì chính Đức Phật cũng bị những thứ đó. Vấn đề ở chỗ là chúng ta làm thế nào để cái nỗi đau của vật lý thân thể không kéo theo cái nỗi đau của tinh thần. Tương tự, làm thế nào để cái khổ hay cái nghèo của đời sống vật chất không dẫn đến cái khổ đau của đời sống nội tâm. Nhiều người nghèo quá thành khổ. Trong kinh nói là bằng tùng đa quán, người nghèo sơ nghèo sát, tánh tình rất là gọi là rất rỗng, quán trách, than phiền, bực tức, cho nên bao giờ cũng bất mãn đối với những gì xảy ra đối với mình. Nhưng mà Đức Phật dạy người có trí tuệ đừng bao giờ để những thứ đó chi phối, khống chế mình. Thời kỳ đó thì chúng ta làm nhiều việc làm mà vẫn phải bệnh, vẫn phải đau, rồi chúng ta có cầu nguyện Đức Phật mà cái bệnh cái đau nó vẫn còn, đừng có chán nản, bởi vì đó là quy luật của nhân quả. Không phải rằng chư Phật không độ chúng ta, mà bởi vì những điều mà chúng ta là gieo trồng về những cái hạt nhân, về những cái nguyên nhân dẫn đến cái đau, cái bệnh đó, nó vẫn còn cái sức để nó còn tiếp tục ở với mình. Cho nên vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tìm đến nguyên nhân để mà trừ nó, chuyển hóa nó thì nó sẽ hết. Còn cầu nguyện thông thường không giúp cho mình thoát khỏi vấn đề. Và Đức Phật đã qua đến cái cửa thứ ba, đó là cửa Tây. Ra cửa Tây lại nhìn người chết sát bên đường, nhê nhết tanh hôi, rùi bu kiến đậu nạc mùi, sát sình gớm ghiếc giữa người lại qua. Cái chết rất là khủng khiếp, không ạ? Bởi vì nó phân định giữa âm và dương, giữa cái còn và người mất, giữa cái nuối tiếc và cái hiện thực, giữa cái đau buốt giá, cái đau rơi nước mắt, cái đau làm cho nhiều người phải kinh hoảng, cái đau làm nhiều người phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ, và tiếc và cái hiện thực, giữa cái đau buốt giá, cái đau rơi nước mắt, cái đau làm cho nhiều người phải kinh hoảng, cái đau làm nhiều người phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ, và những cái người ta muốn mà không bao giờ có được nữa. Cho nên cái chết được xem là cái mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Trong kinh Phật có kể một câu chuyện, đó là có hai mẹ con, người mẹ tên là Kisa Gotami, sinh một đứa con đầu lòng. Bà thương người con nghĩ lắm, bởi vì chồng của bà đã đi đến với người khác, cho nên tất cả những cái tình thương chồng được dồn cho tình thương vào đứa con. Và khi đứa con này qua đời hụt hẫng, mất hết tất cả, cái nỗi đau dằn xé thiêu đốt bà từng giây từng phút. Nhưng mà với một cái tình thương da diết, bà không muốn cho đứa con mình vĩnh viễn xa lìa khỏi bàn tay của mình. Cho nên vẫn còn nuôi một hy vọng, đó là tìm được phúc trường sinh bất tử. Vì rất nhiều người, rất nhiều thầy, nhưng mà đứa con vẫn phải chết. Và người ta mách bảo bà hãy đến với Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật bảo với bà rằng tôi có thể làm cho con của bà sống lại với một điều kiện. Và ta mừng lắm. Mà Thế Tôn, nói gì chứ mà nếu như điều kiện, giả sử con phải đi làm thuê mướn 100 năm, con vẫn làm. Bán luôn cái thân thể này để cho đứa con của con sống lại, con vẫn phải làm. Đức Phật nói, đâu có cần đòi hỏi như vậy. Bà hãy tìm cho Như Lai một nắm hạt cải được trồng trong một cái mảnh đất của một cái gia đình nào mà gia đình đó chưa hề có một người đã qua đời. Mới được nghe qua và tưởng dễ, hớn hở, mừng lắm, chạy đi tìm. Tìm vào cái vùng thôn quê mà trồng cải đó, nhà nào không có cải. Nhưng mà khi hỏi đến rằng trong nhà của bà, của ông có người đã qua đời chưa, thì bà đều nhận được câu trả lời giống như nhau. Bà tôi mới chết, má tôi mất hồi năm ngoái, ông bà tôi đã qua đời. Có người nói là chết luôn cả gia đình. Cái chết, cái từ chết nó cứ ám ảnh, nó được lặp đi lặp lại, chết 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 trong đầu của bà. Và cuối cùng bà nhận chân là một vấn đề mà nhà Phật được gọi là giác ngộ. Đó là chết là một quy luật. Có người thì chết già 100 tuổi, 80 tuổi, 60 tuổi, 40 tuổi, có người chết non. Thông tin quý vị cứ ra và nghỉ trang quan sát. Có nhiều em bé mới có lọt lòng là chết rồi. Có nhiều người 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, từ cái tuổi trẻ cho đến tuổi già, lứa tuổi nào cũng có người qua đời. Cô phần cận thị thiếu niên lai, và thậm chí phần lớn những cái mộ nó thuộc về giới trẻ nhiều hơn, bởi vì họ phải chết do chiến tranh, không vâng. Trong trường hợp của câu chuyện này, Đức Phật đã hóa độ cho bà Ca Si không phải bằng thần thông, không phải bằng phép màu, cũng không bằng cái tình thương là đơn thuần, mà bằng một cái tình thương rất là đặc biệt. Đó là giúp cho bà hiểu được rằng sống chết là một quy luật, mà cái gì là một quy luật thì cái đó không bao giờ thay đổi. Cho nên trong kinh Luật Sư có một cái câu như thế này rất là hay: mặt trời vốn tạo ra cái sức nóng, mà Đức Phật nói rằng mặt trời có thể trở thành lạnh, mặt trăng có thể trở thành nóng, núi Tu Di có thể bị sụp đổ. Nhưng mà những lời Đức Phật nói ra về quy luật của cuộc đời, sanh lão bệnh tử không bao giờ trái ngược nhau. Mấy ngàn năm trước nó vẫn vậy, hiện tại nó vẫn vậy, mấy ngàn năm về sau nó vẫn phải tiếp tục như vậy. Và cuối cùng Thái tử đi qua cái cánh cửa thứ ba, cửa hành thứ ba, tức là nhìn thấy hình ảnh của một nhà tu rất là nghèo, rất là đơn sơ, trên vai của ông ta chỉ có một cái hành lý, đó là một bộ đồ, thực phẩm chẳng có gì cả, sống rầy đây may đó bằng sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà trong con người đó nó tỏ ra một cái chất liệu nào đó mà chúng ta có thể cảm thấy rằng đó là chất liệu của sự an lạc. Nó thể hiện ra rất là dễ, không cần chúng ta phải là những người kinh nghiệm qua cái đó mới biết được bản chất của khổ đau và hạnh phúc như thế nào. Chỉ cần quan sát một người đang bị gọi là ghẻ lỡ lối, và khi mà sức thuốc vào người ta đau nhất phải dãy dụa như thế nào, thì ta biết được cái mức độ của cái đau. Và hạnh phúc cũng tương tự, cái hạnh phúc, cái an lành của người đó nó được thể hiện bằng cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái lời nói, cái cử chỉ, cái việc làm của người đó, cái ánh mắt, cái nụ cười, không bao giờ giấu được. Chúng ta có thể giấu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhưng mà vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ giấu được chúng. Cái niềm vui giả tạo nó chỉ có tồn tại trong một thời gian, không bao giờ lâu dài. Và Đức Phật nhìn thấy hình ảnh của nhà tù đó, cháy lên một cái niềm hy vọng rằng tất cả ba cảnh tượng mà mình nhìn thấy, đó là già, bệnh, chết, như một quy luật, sẽ có một lối thoát. Lối thoát đó không phải trở thành vua, lối thoát đó không phải là một hoàng tử, lối thoát đó không phải trở thành con người giàu sang nhất trong cuộc đời này mới khỏi, mà lối thoát đó là sống một cách an lành, hạnh phúc trong từng bước chân, trong từng cử chỉ, trong từng lời nói, trong từng việc làm. Nói một cách khác, bản chất của hạnh phúc không nằm ở những gì chúng ta có, mà nằm ở cái cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Đây là cái điều mà chúng tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một nhà tu rất đơn giản, nhưng mà nhìn trên gương mặt của ông ta, chúng ta thấy được một cái sự hoan hỷ, an lạc, thảnh thơi, và đã có một cái chất liệu của sự vô ý, tức là không sợ hãi. Cái hạnh phúc nó nằm ở cái chỗ chúng ta không sợ hãi về tương lai. Khổ đau nó có mặt bởi vì chúng ta sợ rằng không biết ngày mai mình sống nổi hay không, rồi cái tiền lương của mình có đảm bảo cho mình sinh tồn hay không, những cái việc làm của mình bây giờ nó có bền bỉ hay không với mình. Nói chung đó, tất cả những câu hỏi nó làm cho mình khủng hoảng. Đức Phật dạy đừng bao giờ đặt nặng về tương lai, cứ sống một cách phấn đấu, vươn lên trong hiện tại, sống an lành trong giờ phút hiện tại. Và cái an lành hiện tại này là cái nhân để chúng ta có được cái an lành hạnh phúc ở trong tương lai. Nhân quả không bao giờ tách rời nhau, như là bóng không bao giờ tách rời khỏi hình. Do đó đừng bao giờ mơ tưởng về cái gì mà nó chưa xảy ra. Có những người chỉ sống ở trên nền tảng của những cái mơ tưởng. Nếu sống trên nền tảng của ký ức về quá khứ làm chúng ta buồn đau về những gì không còn nữa, về những gì mất mát, thì cái mơ ước về tương lai đó, nó làm cho con người của mình xa rời thực tế. Thay vì mình phải sống bằng hai đôi bằng chân ở trên mặt đất bằng, phải vươn lên từ hai bàn tay và sống từ cái trí khôn của khối óc bằng cái năng lực lao động chăn chánh để tồn tại, thì người ta cứ mơ tưởng trong tương lai, nếu tôi là tổng thống tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế nọ, nếu tôi là hoàng hậu thì tôi như thế kia. Mà trong khi đó hoàng hậu tổng thống không biết chừng nào mới có. Cho nên khổ đau vẫn tiếp tục tiếp diễn với người đó. Như vậy là thông qua cái quy luật cạnh tranh, đấu tranh tương tàn, và cái quy luật vận hành của vũ trụ là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, Đức Phật vẽ lên một cái quy luật thứ ba rất là quan trọng, đó là quy luật hạnh phúc của đời sống tâm linh. Và quy luật này nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền bạc, ngọc ngà, châu báu đầy đủ, mà nó chỉ đòi hỏi chúng ta biết cách thức nhận thức, biết cách thức sống, và biết cách thức đó chính là con đường mang lại hạnh phúc thật sự và lâu dài. Thì kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục học về cái quy luật thứ ba đó. Và từ đây cho đến tuần sau, kỳ sám hối tế, thì quý vị cứ thử suy nghĩ, chúng ta sống hạnh phúc trên cái quy luật tâm linh như vậy, nó có phải là duy tâm chủ quan hay không? Nó có xa rời thực tế hay không? Hay là nó là những cái có thể có thực và đảm bảo được hạnh phúc lâu dài cho mình? Cứ suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ thấy cái quy luật đó nó có giá trị rất là thiết thực đối với tất cả chúng ta, nhất là những con người biết tôn trọng sự phát triển, sự thăng tiến trên nền tảng của những nỗ lực của bản thân hơn là những gì người ta làm sẵn cho mình. Bởi vì tất cả những thứ làm sẵn đó rất là phập phềnh, rất là vô thương, không bền vững, và suốt cuộc đời chúng ta phải mãi mãi là những con người lệ thuộc vào những thứ đó. Còn thì hạnh phúc, mất thì khổ đau, và cuối cùng hạnh phúc đó chẳng qua chỉ là nhất thời và không lâu dài. Thì kính mời quý vị hồi hướng, và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục